Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã phường Mỹ Hào, Thượng Hồng, Đường Hào, Lạc Đạo, Đại Đồng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cô, các bác, anh chị cử tri. Hôm nay tôi rất vinh dự và vui mừng được tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động với tư cách là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã phường Mỹ Hào, Đường Hào, Thượng Hồng, Lạc Đạo và Đại Đồng. Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức buổi tiếp xúc để các ứng cử viên chúng tôi có dịp gặp gỡ, trình bày chương trình hành động với bà con cử tri. Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể bà con cử tri đã tham dự buổi tiếp xúc ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa quý vị đại biểu, các cô, các chú, các bác, anh chị cử tri. Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1989, là thạc sĩ luật học, cử nhân tiếng Anh. Hiện đang công tác với cương vị là trưởng phòng thông tin dân nguyện thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Là người đã nhiều năm công tác gắn với hoạt động của cơ quan dân cử, tôi nhận thức sâu sắc rằng trong bối cảnh tỉnh ta đang phát triển nhanh và đứng trước nhiều yêu cầu mới về quản trị, minh bạch và bền vững, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân không chỉ dừng ở việc tham gia biểu quyết mà phải là người chủ động phát hiện vấn đề, kiến nghị giải pháp và theo đuổi đến cùng trách nhiệm giám sát. Chính điều đó đã thôi thúc tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và hôm nay là mạnh dạn ứng cử để được trực tiếp gánh vác trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân. Trong 3 nhiệm kỳ qua, tôi trực tiếp tham mưu giúp việc hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh ở các lĩnh vực pháp chế, thông tin và dân nguyện. Đây là những lĩnh vực gắn liền với việc xây dựng chính sách, giám sát thi hành pháp luật và theo dõi, đôn đốc, giải quyết kiến nghị của cử tri. Tôi đã tham gia thẩm tra, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh, tham mưu tổ chức hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, tham mưu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổng hợp kiến nghị của cử tri. Qua đó, tôi có điều kiện tiếp cận toàn diện từ khâu ban hành đến tổ chức thực hiện và giám sát chính sách. Đồng thời nhận thức rõ rằng chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi xuất phát từ thực tiễn, gắn với đời sống và phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân. Mỗi kiến nghị đều đặt ra trách nhiệm phải lắng nghe và theo sát đến cùng. Kính thưa các cô, các bác, anh chị cử tri, đơn vị bầu cử số 1 là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào các khu công nghiệp, khu đô thị và trung tâm dịch vụ, địa bàn Mỹ Hào, Đường Hào, Thượng Hồng, Lạc Đạo và Đại Đồng đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Sự phát triển đó mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và thay đổi diện mạo của địa phương, song cũng đặt ra không ít thách thức cần phải giải quyết kịp thời. Đó là áp lực về quy hoạch, quản lý đất đai, yêu cầu đảm bảo môi trường tại các khu cụm công nghiệp, tình trạng quá tải cục bộ về trường học, cơ sở y tế khi dân số cơ học gia tăng, bài toán an sinh xã hội cho người dân. Người dân mong muốn sự phát triển phải đi đôi với ổn định đời sống, môi trường an toàn và các dịch vụ công ngày càng chất lượng, thuận tiện. Theo tôi, những tâm tư và kỳ vọng đó là hoàn toàn chính đáng. Phát triển không chỉ thể hiện ở các con số tăng trưởng hay quy mô dự án, mà quan trọng hơn là chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân được bảo đảm. Nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, tôi sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân, kiên trì theo đuổi đến cùng các vấn đề cử tri quan tâm, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững, hài hòa vì người dân. Tôi xác định rõ trách nhiệm của mình trên các phương diện trọng tâm sau. Thứ nhất, làm tròn vai trò cầu nối giữa cử tri và cơ quan dân cử. Tôi sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri tại 5 xã phường trong đơn vị bầu cử, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc tiếp xúc theo quy định, chủ động lắng nghe, ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời ý kiến của bà con đến Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền. Tôi sẽ theo dõi đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông tin lại kết quả để nhân dân được biết và giám sát, không để những kiến nghị, ý kiến kiến nghị chính đáng của người dân bị chậm trễ hoặc bị bỏ sót trong quá trình xử lý. Chú trọng các vấn đề của địa phương như kiến nghị tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải quyết vấn đề nước thải, rác thải sinh hoạt, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề và khu dân cư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình công cộng, tuyến đường giao thông, thực hiện công tác an sinh xã hội đối với người dân, nhất là các đối tượng chính sách. Thứ hai, phát huy chuyên môn để nâng cao chất lượng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với nền tảng chuyên môn luật học và kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực pháp chế, tôi sẽ tích cực tham gia nghiên cứu, thảo luận và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách sát với thực tiễn của tỉnh, của các địa phương nơi tôi ứng cử. Tôi sẽ chú trọng tham mưu đề xuất xây dựng các chính sách liên quan đến quản lý đất đai, chính sách phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, các biện pháp tăng cường bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm tại làng nghề và các khu công nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục và y tế trong bối cảnh đô thị hóa nhanh. Tôi mong muốn mỗi chính sách được ban hành không chỉ đúng quy định pháp luật mà còn thực sự khả thi, đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn. Thứ ba, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách trên địa bàn ứng cử. Tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực cử tri quan tâm như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Trên cơ sở kinh nghiệm công tác, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung tham gia thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, góp phần xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, xây dựng chính quyền minh bạch, trách nhiệm và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Thứ tư, chủ động học tập, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Là một người trẻ, tôi nhận thức rõ bản thân cần tiếp tục học hỏi và hoàn thiện mình. Tôi sẽ chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên cập nhật quy định của pháp luật và chính sách mới, đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích, tham gia thảo luận và chất vấn tại nghị trường. Tôi ý thức rằng phẩm chất đạo đức, sự khách quan và tinh thần cầu thị là nền tảng để một đại biểu dân cử thực hiện đúng vai trò của mình. Bằng sự nỗ lực bền bỉ, tôi sẽ từng bước nâng cao năng lực đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của cử tri. Kính thưa các cô, các bác, anh chị cử tri, tôi ứng cử với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của tỉnh và được gần gũi, gắn bó hơn với bà con tại các xã phường nơi mình ứng cử. Là một công chức trẻ, tôi ý thức rõ mình cần nỗ lực nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và hành động quyết liệt hơn để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, động viên và góp ý thẳng thắn của các cô, các bác, anh chị cử tri để có cơ hội học hỏi, hoàn thiện và thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cử tri đã lắng nghe. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.